Tôi tưởng mình phải nói amen, phải vỗ tay lần nữa để đồng hòa với các anh. Tôi lần nào cũng bị hụt, mấy ông lên hát không cho tôi lên chung, sợ hát sai. Và có cái một sự vui mừng trong hội thánh khi chúng ta thấy các ông các anh của chúng ta đứng chung với nhau và đứng trong niềm tin và nói với nhau, nói rằng đời sống có Chúa và chúng ta có một sự bình an, và chúng ta cảm nhận được phước hạnh của Chúa khi những người nam trong gia đình, trong hội thánh đứng vào trong chỗ mà Chúa đặt để cho mình để sống bên cạnh Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong bài ở trong sách Luca, xin anh chị em dỡ ra với tôi trong đoạn số 7. Ở đây nói về một người nữa đứng ở trong ơn của Chúa ban cho và được Chúa khen tặng lời rất là đặc biệt mà không có ai có thể nhận được trừ ra người này. Đó là Chúa làm lạ về người này, cho nên đề tài của chúng ta hôm nay là đức tin lạ lùng. Chúng ta đọc từ câu số 1 cho tới câu số 10, Luca đoạn số 7. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Capernaum. Vả có một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhận điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xoay lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Lạy Chúa, Chúa để trước mặt chúng con một thí dụ để chúng con học noi theo. Xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy, mở lòng để chúng con hiểu, và giúp cho chúng con làm theo trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Đề tài của chúng ta là đức tin lạ lùng. Nói về người thay đổi này. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ một điều, đó là hôm thứ Sáu vừa rồi tôi có dịp nói chuyện với các em thiếu niên của mình, các em teens, thì nói về các người cha, hay trong các nói chuyện đó thì tôi nói các em ghi xuống cho tôi ba điều mà mong đợi nơi người cha của mình, mong đợi nơi người cha của mình, thì các em ghi xuống. Thì thứ này thứ kia đủ thứ, nhưng mà nói chung á, từ chung lại thì các em nói đầu tiên là người cha là phải vui vẻ, funny. Hỏi tại sao vậy? Nó là mấy ổng mà cứ hầm hầm hoài khó sống lắm. Nói ông già trong nhà mà hầm hầm mà khó sống lắm. Thứ hai đó là cha yêu thương. Sao cho người cha yêu thương? Thì nó là phải có tình yêu thương trong gia đình, nhất là từ nơi cha. Thì có các em nói cần gần gũi với cha này kia. Nhưng mà rồi các em nói điều thứ ba là phải tin kính, godly. Thì tôi hỏi các em tại sao phải tin kính? Thì nói là mình có mấy thứ khác mà ba mà không có Chúa đó, cái nó cũng không có gì. Và tôi tưởng cộng lại cái câu đó rất là đơn giản cho chúng ta. Đó là chúng ta nên vui vẻ. Cái đó thì tốt, rồi giờ cứ dọa nó biết thì cũng tội nghiệp. Rồi cha ba thì có lẽ xa cách hơn con, hay là gần nó cũng không thương mình chứ bằng thương mẹ. Cũng cái đó cũng ráng chịu, nhưng mà cũng phải thương thôi. Nhưng mà cái điểm kia đó là nếu mà không tin kính thì như con nói thì có mấy khác rồi cũng như không. Tôi tưởng đó là cái một chỗ để nối kết hôm nay, đặc biệt ngày người cha nhắc nhở cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta qua bài học này. Bài học này cho tất cả mỗi chúng ta, không phải chỉ cho người cha thôi, nhưng mà điểm đặc biệt đó là cho chúng ta được nhớ điều đó. Đức tin lạ lùng ở nơi đây là bởi vì đây là một cái câu chuyện rất là lạ lùng và đặc biệt. Là chỉ có một người ở trên trong cả Kinh Thánh Tân Ước là làm cho Đức Chúa Giêsu làm lạ. Ở đây trong câu số 9 đó, thì nói là Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội. Tôi muốn bắt đầu ở câu đó bởi vì đây là một cái chỗ hết sức là đặc thù. Bởi vì ở đây nói rằng cái chữ làm lạ đó là cái chữ ngạc nhiên thì là một phần, nhưng mà nghĩa là làm cho Chúa mừng vui tới nỗi Chúa phải nói chuyện kể lại đó, la lớn lên đó. Thì ở đây khi mà Chúa thấy làm lạ rồi thì Chúa xoay lại cùng đoàn dân mà phán rằng: ta nói cùng các ngươi, giàu trong Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn như nãy. Đây là người duy nhất mà Kinh Thánh ghi lại là làm cho Đức Chúa Giêsu làm lạ, mà trong cái nghĩa là làm cho Chúa vui mừng mà hãnh diện mà phải khoe ra khoe khoang. Cái câu chuyện này nó được đặt để một cái chỗ hết sức là quan trọng ở trong cái sự hiểu biết lẽ đạo của Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở trong sách Luca. Đây không phải chỉ là một cái chuyện xảy ra được ghi lại cho chúng ta, nhưng mà được Đức Thánh Linh đặt để một cái chỗ hết sức là quan trọng ở trong cái trình bày về nước Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là được đặt để ở trong đoạn số 7 tiếp theo. Đoạn số 7 thường tiếp theo đoạn số mấy? Đoạn số 6 phải không? Mà chúng ta cũng để gần 3 tháng ở trong đoạn số 6 để chúng ta học về bài giảng trên núi. Và bài giảng trên núi Chúa giảng về cái nguyên tắc mà chúng ta nhắc đi nhắc lại, đó là người tin Chúa là người như thế nào, nước Đức Chúa Trời là như thế nào, và ai là những người thực sự tin Chúa, môn đồ thật của Chúa là như thế nào. Và Chúa định nghĩa môn đồ thật của Chúa, Chúa đưa ra những cái tiêu chuẩn về môn đồ thật của Chúa mà chúng ta đã học, lát nữa chúng ta sẽ nhắc lại. Nhưng mà ngay sau khi được đưa ra cái nguyên tắc đó thì tới đoạn số 7 này đó, thì Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta thấy đó là có một cái thí dụ điển hình cái người tin Chúa thật là như thế nào, môn đồ thật của Chúa là ra sao. Và ở đây giống như là chúng ta dạy học đó, đưa ra cái công thức rồi đó, thì làm cái bài thí dụ để cho học trò theo. Thì từ thời gian tôi đi dạy toán là như vậy đó, dạy xong kia đó mà không làm thí dụ nó không biết làm. Thành ra nói xong cái nguyên tắc rồi làm 2-3 cái thí dụ rồi bắt nó lên bảng làm này kia đó, thì học trò mới biết làm. Thì ở đây thì Chúa Giêsu cũng như vậy, sau khi đã dạy về môn đồ thật là gì thì Chúa đặt để một người ở đó và nói đây là môn đồ thật, đây là cái người đặc biệt, đây là cái mô hình mà Chúa muốn nói về người của Chúa, những người thuộc về Chúa và cái bản chất của người đó là như thế nào. Cho nên chúng ta thấy khi học về người thầy đội này thì nhắc lại những cái nguyên tắc mà Chúa nói ra, nhưng mà trong cái hoàn cảnh sống của người đó, trong cái chỗ đặc thù của đời sống, và đây là một người thật chứ không phải là chỉ là lý thuyết, một người sống ở trong cái ân sủng của Chúa, một chỗ hết sức là đặc biệt và khó khăn hơn là chúng ta nghĩ được, và ở đây bày tỏ ra Chúa. Cho nên chúng ta nhìn lại và muốn học theo, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn trọng, bởi vì khi Chúa đặt cái mô hình này và đặt cái thí dụ này đó, thì Chúa nói một cái câu giữa vòng dân sự của Chúa và tôi tưởng cũng giữa vòng hội thánh. Chúa nói như thế này: ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin nào lớn như này. Chúa nói ta không có tìm được người nào giống người này. Chúa nói là khắp xứ Israel không có người nào giống như người này. Nghĩa là cái vấn đề của chúng ta khi Chúa đo lường trên cái tiêu chuẩn của Chúa, đây không phải chỉ là một cái điều sáng hôm nay chúng ta nghe để nói học thêm được bài này, hay là để có thể hiểu thêm một vài bước. Nhưng mà Chúa nói là đây là cái chỗ để đo lường thực chất của chúng ta, và để cho chúng ta thấy thực sự chúng ta có phải là thuộc về Chúa hay không, có cái chứng minh trong đời sống của mình rõ ràng để nói rằng đây là người của Chúa, và hơn nữa có thể nói rằng đây là người làm đẹp lòng Chúa, là người mà Chúa có thể nhìn, mà mình dùng cái chữ là nở mặt nở mày đó, nhìn vào hãnh diện mà nói là đây là người của ta, đây là môn đồ của ta, đây là con cái ta. Và Chúa nói là ta không tìm được nhiều, ta không tìm được nhiều. Cho nên chúng ta muốn nối kết điều đó để vừa nghe để làm cho Chúa được đẹp lòng, đồng thời cẩn trọng trong đời sống của mình trong những nguyên tắc ở đây. Tôi muốn đưa ra những nguyên tắc đó trong 4 điều mà chúng ta thấy điển hình về môn đệ chân chính, một cái hình ảnh mô hình điển hình về cái người của Chúa, môn đệ của Chúa, con của Chúa chân chính. Thì đầu tiên hơn hết là môn đệ thật sống yêu thương, người môn đệ thật sống yêu thương. True disciple lives in love. Thứ hai, người môn đệ thật sống ăn năn. Môn đệ thật sống ăn năn. True disciple lives in repentance. Thứ ba, môn đệ thật sống bởi đức tin. Người môn đệ thật sống bởi đức tin. True disciple lives by faith. Phần số tư, thì tôi ghi xuống đây là người môn đệ thật thì rất ít, rất hiếm. Môn đệ thật là người sống yêu thương, sống ăn năn, sống bởi đức tin. Lives in love, lives in repentance, lives by faith. Và điều mà chúng ta sẽ đo lường cuối đó là đây là cái số người rất ít trước mặt Chúa. Điểm đầu tiên chúng ta muốn thấy được cái sự nối kết giữa đoạn số 7 và đoạn số 6 ở nơi cái cách mà tác giả Luca viết cho chúng ta. Ông bắt đầu trong câu số 1 thì nói rằng khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi thì Ngài vào thành Capernaum. Cái câu này cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh hay là những bài học của đoạn số 6 nó cần nối kết một cách hết sức là gần gũi với cái chuyện mà sắp sửa trình bày ở đây. Vì đây là Chúa vừa rao giảng xong, thì nói là cái thời gian vừa rao giảng xong là tới cái điểm này. Thì giống như là Chúa vừa giảng xong lý thuyết rồi, thì Chúa dẫn cái đoàn dân tới một cái chỗ để Chúa có thể chỉ một cái mô hình rõ ràng là người theo Chúa ra làm sao. Và ở đây thì nói là Ngài vào thành Capernaum thì cũng không đi xa. Khi chúng ta nghe nói bài giảng trên núi, chúng ta tưởng là Chúa đi tuốt vào trong núi. Nhưng mà ở cái thành phố Capernaum thì ngay bên bờ hồ đây, thì chung quanh hồ là những cái núi và một trong cái sườn đồi không xa lắm với Capernaum. Thì Chúa đứng đó và Chúa giảng, và sau đó thì kéo về ở tại Capernaum. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm nối kết cần thiết mà chúng ta thấy ở đây ấy, là giữa cái tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra, giữa cái định nghĩa về con dân của Chúa, những điều mà Chúa đã bắt đầu, mà chúng ta đã học từ câu 20 đó là phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi, phước cho các ngươi hiện đương đói vì sẽ được no đủ, phước cho các ngươi hiện đương khóc vì sẽ được vui mừng. Nói lên những cái phước hạnh đó, rồi dạy dỗ cho chúng ta là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ làm nhục mình. Rồi nói thêm nữa là đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét, đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án, hãy tha thứ, người sẽ tha thứ cho mình, hãy cho, hãy đông đầy, hãy lấy đấu lớn. Nó là nói tất cả những điều đó. Rồi Chúa dẫn đoàn dân tới đi vô một cái kinh nghiệm, và Chúa nói đây là cái người thật, đây là cái người sống, và Chúa muốn cho chúng ta thấy. Cho nên người này là rất là quan trọng ở trong cái chỗ dạy dỗ của Chúa cho chúng ta, nghĩa là cái cách nào để sống cái bài học của bài giảng trên núi. Đây là người sống động và một người hết sức là đặc biệt. Nên chúng ta xem qua người đó. Đầu tiên hơn hết đó là người môn đệ thật này, người thay đổi này, sống ở trong tình yêu thương, sống trong yêu thương. Và câu số 2, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Chúng ta muốn bắt đầu với người thầy đội này trong cái sự liên hệ của người thầy đội này và trong cái câu chuyện này. Khi chúng ta nhìn vào càng sâu hơn á, thì chúng ta thấy có một cái điều gì hết sức là lạ lùng mà Chúa đã làm trong đời sống của người đó, và bây giờ bày tỏ ra trong cái hoàn cảnh, trong cái sự liên hệ cá nhân trong nhà lẫn với cái xã hội chung quanh, với những người cả thù nghịch của mình nữa. Và chúng ta sẽ thấy điều này. Và Luca đang nói đây là cái hình ảnh thật, đây là môn đồ thật, đây là cái người mà giống như mình đó, nhưng mà đã được đụng tới bởi ân điển của Chúa. Cách huyền nhiệm như thế nào chúng ta không được cho biết, nhưng thấy được cái kết quả của người đó ở trong đời sống. Trước hết thì nói về người thay đổi này để một vài cái giúp đỡ cho chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của đời sống của ông, và thế nào vấn đề đức tin bày tỏ. Thay đổi ở đây thì là tương đương với lại có lẽ là đại úy trong quân lực bình thường đó, tại vì là chỉ huy cỡ chừng 100-120 người. Đó là thầy đội, có thể nhiều khi hơn một tí, ít hơn một tí. Nhưng mà người thầy đội là người giống như là chỉ huy trưởng một đại đội hay một trung đội gì đó, 120 người, 140 người. Và đây là những người chiến sĩ rất là thiện chiến. Họ là những người gọi là đánh ở mặt trận, chứ không phải là những người đẩy giấy ở hậu phương. Thành thử đây không phải là lính văn phòng, cũng phải là lính gác các những chỗ sang trọng. Đây là người ra đó và họ đánh trận. Những người này là chỉ huy, cho nên họ là những người sống chết với chức vụ của mình, và những người hết sức là gọi là cứng rắn, dữ dội, hay là những người không phải là mềm yếu gì trong trong cái cách họ sống. Và thay đổi này là người thay đổi của quân đội La Mã. Thì quân đội La Mã lúc đó đang chiếm đóng ở xứ Palestine đó, thì là để thi hành cái quyền lực đô hộ của đế quốc La Mã trên toàn thế giới lúc bấy giờ, đặc biệt ở tại vùng Palestine. Cho nên những người La Mã, lính La Mã là rất là bị ghét ở tại xứ Palestine, tại vì họ ở đó là quân lực đô hộ, mà bây giờ đó là cái người centurion, là cái người thay đổi đó, là người chỉ huy đó, thì ổng là cái người mà cao cấp hơn thì người ta có lẽ không thấy nhiều, nhưng mà đây là những người mà dẫn quân ra thường xuyên để có hai cái nhiệm vụ ở trong trong cái công việc của họ, là thứ nhất là giữ an ninh, thứ hai là thâu thuế. Không phải chính họ thâu thuế, nhưng mà khi nào mà cái quyền lực ở đằng sau sự thâu thuế đó, thì họ là những người bảo đảm là vấn đề thâu thuế được thực hành. Cho nên nếu mà những người nào mà bị ghét nhất á, là những người lính này hay là những thay đổi chỉ huy này, ở đó khi có chuyện gì là họ đi ra giống như là cảnh sát đi ra bắt dân phục tùng, và thứ hai đó là đòi hỏi vấn đề thâu thuế. Và nhất là trong cái hoàn cảnh của thời này đó, thì những người thay đổi này đó, thì làm việc cho Herod Antipas. Ông Herod Antipas là không phải là người Do Thái nữa, ông là người Ả Rập, và ông lại được ban cho cái đất Galilee để ông cai trị. Cho nên là vừa là của hoàng đế La Mã, vừa làm cho cái ông cai trị mà dân chúng càng ghét nữa, vừa để cho thâu thuế. Cho nên nếu mà cái hoàn cảnh nào để một người có thể bị ghét, bị xua đuổi, bị tẩy chay đó, là người thầy đội này. Nhưng mà khi chúng ta đọc về người thầy đội này và sự liên hệ của ông á, thì chúng ta thấy hoàn toàn một cái sự khác biệt, một cái sự khác biệt rõ ràng kinh khủng, mà trừ ra là cái công việc của Chúa, trừ ra là cái công việc của ân điển Chúa, thì chúng ta không thể nào giải thích được. Chúng ta bắt đầu thấy được những điểm này trong những cái chi tiết mà Luca trình bày ở đây. Thầy đội có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Chúng ta thấy cái điểm đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái điểm đó, thì chúng ta nhớ về cái người môn đệ của Chúa bày tỏ những cái bản chất nào, những cái cá tính nào, hay là những cái sự ảnh hưởng nào trong cái bài giảng mà Chúa đã giảng cho chúng ta trong Luca. Chúng ta nhớ là khi Chúa bắt đầu thì Chúa nói những người đó là người khiêm nhường, người ăn năn, phải không? Như chúng ta vừa đọc là phước cho các ngươi là nghèo khó vì nước thiên đàng thuộc về các ngươi, phước cho các ngươi hiện đương đói vì sẽ được no đủ, phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc. Nói về nguyên một cái tấm lòng của cái người tin Chúa đó. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong người thầy đội này. Rồi nói là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình. Thì chúng ta đọc và sẽ thấy cái điều này ở trong người thầy đội này. Người này làm lợi cho người khác, cho mượn mà không lấy lại. Chúa nói là cứ cho mượn hết, thế mà cho mà cứ đòi lại hoài thì làm sao mà khác biệt đối với dân thế gian. Thì chúng ta lại thấy cái lời chứng của người dân ở đó, mấy người đó đến cùng Chúa Giêsu này, xin rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này vì người yêu dân ta và các nhà hội cho chúng tôi. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng cái người thầy đội này đang sống và bày tỏ ra một cái bản chất ở bên trong, thấy được ở bên ngoài, ảnh hưởng được với là cái cộng đồng của mình một cách rất là rõ ràng. Và điểm đầu tiên chúng ta thấy đó là đây là người thầy đội này sống trong tình yêu thương, sống trong tình yêu thương. Và cái điểm lạ đó là nó bày tỏ ra trong sự yêu thương của người thầy đội này với cái người nô lệ của mình. Thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa. Cái chữ đầy tớ thì dịch hơi nhẹ, đó là có một đứa nô lệ. Thành ra cái chữ đứa nô lệ rất thiết nghĩa, hai cái đó nó không đi chung với nhau. Nô lệ thì nô lệ, còn thiết nghĩa thì thiết nghĩa, chứ không khi nào mình nói đứa nô lệ rất thiết nghĩa với mình, nhất là trong cái hoàn cảnh của thời của Chúa. Người nô lệ trong thời đó, nhất là dưới hệ thống của người Do Thái, của người La Mã đó, thì không có quyền hành gì hết. Người nô lệ thì giống như đồ dùng của chủ thôi, xài xong rồi bỏ, không có quyền hạn gì hết. Như chúng ta đã học đó, thì người nô lệ mà hễ nhúc nhích gì đó mà người chủ muốn giết là giết, muốn sống là sống, muốn hành hung kiểu này cũng được, không có không phải trả lời cho ai, không có luật pháp nào. Bởi vì giống như là đồ đạc trong nhà đó, mình muốn dùng thì dùng, muốn bỏ thì bỏ, muốn quăng thì quăng, thì người nô lệ cũng vậy. Thì ở đây đó, người nô lệ này lại đau, mà đau gần chết nữa. Thì cái vấn đề rất thông thường là nô lệ là để dùng, mà dùng được thì quăng, mà mấy người bệnh, người đau là quăng chứ không có dùng. Thành thử ở đây chúng ta thấy đó là cái người nô lệ này đó là coi như là hết xài ha, mà đau gần chết, lại có một cái sự liên hệ rất là đặc biệt với người chủ này. Nhảy xuống với câu số 7, xin đọc câu số 7. Tôi cũng nghĩ mình, đây là câu khi người thầy đội giải thích cho Chúa đó, tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, xong xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Cái chữ đầy tớ, nô lệ đó, thì ở phía trên nói về chữ nô lệ. Nhưng mà cái chữ khi mà ông dùng trong câu số 7, ông nói với Chúa đó, thì ông nói là xin Chúa phán một lời thì my boy, thằng nhỏ của tôi sẽ được lành. Ông dùng cái chữ khác, ông không có dùng cái chữ để nói về nô lệ. Nhưng mà khi ông nói về người nô lệ thì ông nói là cái thằng nhỏ, cái chữ dùng á là giống như cái người cha nói về người con, chứ không phải là một người chủ nói về người nô lệ. Cho nên chúng ta đọc cái chi tiết đó, chúng ta thấy là cái người này đứng ra một cái chỗ hết sức là đặc thù ở trong cái hoàn cảnh sống đó. Người chủ với nô lệ, nguyên cả một cái hệ thống sống, nguyên cả một cái chiều hướng của cả xã hội đi cái con đường đó, thì người này đứng hoàn toàn khác biệt ra. Người này cũng có ở trong cái đời sống đó, nhưng mà cái sự liên hệ ở đây thì nó được đánh dấu bởi cái chữ yêu thương. Và người này nói với người nô lệ, nói về người nô lệ của mình là my boy, thằng con của tôi. Là cái chữ rất thiết nghĩa. Trong câu số 2, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa. Cái chữ rất thiết nghĩa đó là cái chữ quý báu. Cái chữ quý báu, precious. Thành ra chúng ta thấy hai ba thứ nó không có gọi là hòa hợp ở trong cái hình ảnh thường xuyên. Mà chúng ta nghĩ chủ và nô lệ thì không có chữ thiết nghĩa. Chủ và nô lệ thì không có chữ con của tôi, thằng nhỏ của tôi. Chủ và nô lệ thì không có nói cái chữ là quý giá hay là cái chữ quý trọng. Thực ra cái chữ quý trọng là chữ đúng đó. Tại vì ở trong đoạn 14, Luca đoạn 14 câu số 8, khi Chúa nói về ngồi ở trong tiệc cưới đó, cái người mà được tôn trọng để ngồi lên trên là cái chữ này đó. Là cái chữ là cái người mà mình muốn tôn trọng, khách quý của mình đó, mình cho ngồi lên trên. Thì ông này ông coi người nô lệ của mình là khách quý. Ông coi cái chữ là người quan trọng, là người yêu thương. Trong Philip đoạn 2 câu 29 nói về Epaphroditus là cái người hầu việc Chúa, là cái người được xem quan trọng, cũng là cái chữ này. Nghĩa là lạ lắm cái người này đó. Nghĩa là cái câu chuyện này, nếu người này không, cái người đại tớ này không có bệnh đó, thì mình không biết gì về ông này. Cái câu chuyện này nó không được đem ra. Thành thử đó là ông sống âm thầm trong cái ngày tháng của ông với người nô lệ này. Nó có một cái tình yêu thương mà hoàn toàn khác biệt với thế gian. Nó hoàn toàn khác biệt với cái hệ thống thế gian, với cái cách bình thường của cái con người đó. Và Chúa đang đem ra để cho chúng ta thấy là trong cái âm thầm ngày tháng đó, bây giờ được ánh sáng của lời Chúa đem ra cho chúng ta một cái tấm lòng đặc biệt lạ lùng của người thật của Chúa. Đó là trong cái sự yêu mến bình thường của thế gian, cái sự cư xử bình thường của thế gian, nó có một cái chiều đi. Nhưng mà người của Chúa đi khác. Người của Chúa cũng trong cái thế gian trôi dạt đó, thì mình sao? Sống với cái hệ thống đó, trong cái chỗ nối kết của cái sự chủ tớ như mọi người khác, nhưng mà cái cách, cái lòng, cái bày tỏ thực chất thì nó hoàn toàn khác. Không phải nô lệ mà là con. Không phải là đồ dùng quăng rồi bỏ, nhưng là khách quý. Nó lạ là cái chỗ là cái nhưng mà khi mình nói ra đó, ngay cả khi mình nói là thấy nó lạ rồi, thì huống chi là người này sống như vậy ở trong cái sự liên hệ của mình. Và khi người đứa này, đứa nhỏ này, đứa đầy tớ này đau gần chết ấy, thì làm cho lòng của ông rất là nôn nã, nóng cháy, muốn giải quyết, cho nên ông tìm đến Chúa Giê-xu. Tức là vì thương mến thằng nhỏ này, thằng nô lệ này, mà ông tìm cách để đến với Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta hiểu về cái cách mà ông tìm đến Chúa Giê-xu, thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn về cái tình thương kỳ lạ hay là lạ lùng mà Chúa đã đặt để trong lòng người này. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện mình đang học về người đó không mà thôi. Mình nhớ là Chúa đang để người đó như là một cái tiêu chuẩn, như là một cái thí dụ. Và Chúa nói ta để người này trong cả Israel mà không thấy ai giống. Thì nếu mà Chúa để người đó trong hội thánh sáng nay và nói là đây là người thật của ta, đây là tín đồ thật của ta, đây là người thuộc về ta, thì chúng ta cũng phải xem thử coi mình có phản ảnh những điều này hay không. Nhưng mà người này đó thì nghe nói về Chúa Giêsu thì ông nói là sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin đến chữa cho đệ tớ mình. Lát nữa thì chúng ta sẽ nói về cái phần tại sao ông giải thích trong câu số 7 là tôi nghĩ là mình không xứng đáng. Thì ở đây đó chúng ta thấy một cái điểm là ông mời hay là ông xin, cái chữ là sai đó, mấy trưởng lão trong dân Giu-đa đến chữa cho đầy tớ mình là cái chuyện lạ nữa. Đây nói lên một cái khía cạnh nữa của cái tình yêu thương của ông này sống ở trong cộng đồng. Như tôi nói là người La Mã có được người Do Thái thương không? Người La Mã mà sai lính đi thâu thuế đó có được người thương không? Chắc chắn là không. Mà ông này là ông lại có một sự liên hệ với những trưởng lão trong thành, trong dân. Nghĩa là những người mà đáng lẽ là chống đối ông á, thì bây giờ lại là bạn hữu, là cái người đứng chung. Mà nếu mà cái chữ sai đó, sai tới xin Chúa chữa cho đầy tớ, thì có nhiều cách sai. Ông nói là nếu mà mấy ông không đi thì tôi tăng thuế lên. Mấy ông không đi là chút về khỏi có nhà để về. Thì người ta cũng bắt buộc, người ta cũng đi được. Nhưng mà coi cái thái độ của mấy người này khi tới, sau khi xin các trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình, thì câu số 4 này là mấy người đó đến cùng Chúa Giê-xu mà nài xin rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này. Tức là những kẻ đáng lẽ là kẻ thù của mình á, thì bây giờ là người thương mình. Những người cảm nhận được cái tình thương của người thầy đội này tới cái chỗ là không phải là chỉ đi cho có lệ vì phải vì sợ ổng hay là vì ổng có quyền ổng sai. Nhưng tới là không phải tới không mà tới nài xin Chúa để và sao nói sao? Thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này. Tức là trong đời sống của người thầy đội này đó, trong cái liên hệ với cái những người đáng lẽ là ghét mình, với trong cái hoàn cảnh rất là khó để mà sống bình thường thương yêu, thì ông lại sống được trong cái chỗ thương yêu đó và được ngay cả kẻ thù mình đáp ứng trở lại trong cái sự hiểu biết về tình thương của mình. Rồi không phải chỉ nói cái đáp ứng đó thôi, thì họ nói thêm câu trong câu số 5. Vì người yêu dân ta, câu số 5. Không, thay đổi không có mắc mới gì mà yêu dân, nghĩa là nó yên là được rồi, nó đóng thế là được rồi, mà mình mà muốn khéo léo tử tế với nó cho để đừng làm loạn á, thì mình nói người này khéo cai trị, hay là người này có cái sự hiểu biết về cái phương cách đối xử với con người này kia. Nhưng mà ông không phải chỉ đối xử với con người để có cái kết quả, nhưng mà ở đây là vì người yêu dân ta. Nói lên một cái lòng yêu thương mà nó không có lý do, nó vị tha như mình nói đó, là chỉ có cái tình yêu giống như của Chúa nó mới như vậy. Là không có lý do, không có cái cách nào hơn trừ ra là cái sự hoạt động của Chúa trong đời sống. Cái chữ yêu này là cái chữ agape đó, là không phải là yêu bình thường đâu, mà yêu giống Chúa yêu đó, yêu dân ta cái kiểu như vậy. Và chúng ta ngồi đây nói rằng thì cái này ảnh hưởng gì tới tôi? Có ảnh hưởng tới mình không? Chúa nói là những người thực sự của Chúa đó, sống trong xã hội, sống trong chỗ công ăn việc làm, sống cái chỗ hoàn cảnh, sống có những chỗ nghịch cảnh khó khăn đó, thì mọi người khác biết rằng người này yêu thương. Mọi người khác biết cái cách cư xử của người này có một cái gì lạ lắm khác với thế gian. Người La Mã ghét người Do Thái, người Do Thái ghét người La Mã, cùng lắm là sống không có đập nhau, giết nhau thôi, bởi vì cái đó thì không lợi cho ai. Nhưng mà ở đây là sống yêu dân ta, sống bày tỏ tới cái chỗ mà cái người ghét mình yêu thương mình được. Có ai đang ghét mình không? Anh chị em có ai không ưa mình không? Nhiều khi có những người tự nhiên không ưa mình, nhưng rồi mình cũng không ưa họ lại. Cái thôi mình phân chia ra, hễ không ai ưa tôi không ưa luôn. Nhiều khi ngay trong nhà thờ, nhớ đừng nói là chỗ ở ngoài đường, ngay trong nhà thờ, ai không ưa tôi cũng ưa luôn, ai làm việc được với tôi thì cứ không làm việc lại, chẳng hạn như vậy. Ngay cả cái chỗ nhỏ như vậy, Kinh Thánh hỏi rằng có cái tình yêu thương đặc biệt, tình yêu thương của Chúa mà bày tỏ ra với cái âm hưởng rõ ràng cho những người xung quanh hay không. Rồi là ông dân chúng nói thêm nữa, và cất nhà hội cho chúng tôi. Cất nhà hội cho chúng tôi là một cái chuyện lạ nữa. Ở đây là cái chỗ người La Mã không có cái mắc mớ gì, mình dùng cái chữ Việt Nam, không có mắc mớ gì mà đi làm cái chuyện này. tại sao phải đây là dân bị trị mà dân mình cai trị để mình lấy tiền mình của cho đế quốc mà tại sao phải làm xây nhà hội cho nó làm chi? Thì cái người này phải trong cái lòng của người này đó yêu dân, nhưng mà hơn nữa đó là ông có một cái sự nghĩa là cao thượng và ban cho rời rộng ở trong đời sống. Ông có cái tài nguyên và ông muốn giúp cho dân sự, thì giống như Chúa nói đó là hãy làm ơn, hãy đông cho đầy, hãy nộp cho lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn nộp vào. Đó là cái cách ông sống. Và Chúa nói thấy không, đây là cái người thật của ta đó, không có cái lý do gì để làm mấy chuyện này trừ ra là vì có cái sự sống của ta ở trong lòng. Cho nên người thái độ này đi ra và xây cất nhà hội. Tôi cũng thấy một điểm nữa đó là ông có thể làm nhiều chuyện nữa, nhưng mà xây cất nhà hội nó có một cái lý do. Nhà hội để làm gì? Không phải tới ngủ trưa nha. Nhà hội là tới để học lời Chúa. Có người chắc cũng tới học lời Chúa bữa trưa cũng ngủ, nhưng mà đó là học lời Chúa. Cái điểm khi tới nói nhà hội đó là để học lời Chúa. Người này xây nhà để dân sự có chỗ học lời Chúa, nghĩa là người này có cái sự quan tâm đói khát về sự công chính. Như Chúa nói là phước cho người hiện đương đói đó, là người này bày tỏ ra có một cái chỗ là với lẽ thật người này có cái lòng tìm kiếm. Và tôi chắc chắn là ông đã tìm kiếm và ông phải hỏi về Chúa Giê-xu, và ông phải biết vì cái cách ông đối xử với Chúa Giê-xu là một người đã biết lẽ thật, đã kinh nghiệm lẽ thật. Cho nên nói về người này là cái dấu hiệu của đức tin bày tỏ ra trong cái thực chất của yêu thương nó rất rõ ràng. Trong liên hệ cá nhân với một đứa đầy tớ trong nhà, không ai biết hết, giữa mình với nó thôi, đập nó chết cũng không ai nghĩ tới, thì sao? Mình thương nó như con. Mình lo cho nó bệnh, nó mình hốt hoảng đi tìm đủ mọi thứ, và cả thanh danh, cả cái điều của mình đặt trên the line để có thể giải quyết chuyện cho nó. Những người thù hận của mình, những người mà đáng lẽ ghét bỏ mình, mà những người có thành kiến với mình, thì sống sao mà ảnh hưởng tới họ, tới nỗi họ nghĩ tới cái sự xoáy động này, và họ ngạc nhiên và họ đáp ứng. Và Chúa nói đó là con dân ta, đó là cái người theo ta sống một cuộc đời như vậy. Và ao ước để có chỗ lời của Chúa được tuyên rao, chính mình được tận hưởng và những người chung quanh mình nữa. Anh chị em nghĩ cuộc đời của mình nếu mà đo lường trong cái phần đó thì sao? Chúa nói ta tìm cả Israel không có ai, ta vào cả trong hội thánh Anaham thì Chúa trả lời sao? Tôi nghĩ mình phải nhìn vào đó để hỏi rằng mình có yêu thương được lúc mà yêu thương khó khăn. Mình có yêu thương được khi mà tôi gọi cái chữ yêu thương nó là ngược đời. Trong cái hoàn cảnh không yêu thương thì rất dễ dàng. Nhưng mà sống yêu thương những người ghét mình, thành kiến mình, sống yêu thương với những người tôi mọi của mình. Và ban cho mà không có lý do. Giống như Chúa nói, ban cho bởi vì mình đã nhận được dư dật. Cho nên điều mà chúng ta nói Chúa đo lường, lúc nãy tôi dùng cái chữ là Chúa đo lường với sự hãnh diện đó. Chúa nói tìm được một người mà biết yêu thương như vậy, Chúa hãnh diện quá đỗi. Thế nên Chúa phải xoay lại với tuyên bố với cả đoàn dân là có một người giống ta ở đây này, có một người hiểu biết cái chuyện yêu thương này, có một người đi theo cái con đường mà ta dạy. Thì sáng hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện là Chúa cho con khi hiểu điều này, đã hiểu cái nguyên tắc rồi, đã thấy được cái chỗ này, bây giờ thấy thêm cái lòng Chúa vui mừng khi tìm được con dân Chúa như vậy, cho con bước một bước yêu thương. Xoay người bên cạnh và nói bước yêu thương. Tôi có nhiều lý do để nói chúng ta phải xoay qua bên cạnh, thành ra cứ xoay qua bên cạnh. Thứ nhất là khi mình xoay thì mình tỉnh, thứ hai là giúp cho người bên cạnh nữa. Ok, xoay qua và nói bước yêu thương. Bước kế tiếp của chúng ta đó là sống ăn năn, và đây là một cái điểm nữa cũng rất là đáng ngạc nhiên. Và chúng ta thấy ở đằng sau cái hành động hay là cái thái độ của người này bày tỏ một cái điều mà Chúa đã tuyên bố: phước cho các ngươi là người nghèo khó, phước cho các ngươi hiện đương đói, phước cho các ngươi hiện đương khóc. Và Chúa nói là một cái điểm rõ ràng của đời sống của một người trong Chúa, một người tiếp tục ở trong Chúa là tinh thần ăn năn. Nhưng mà mình có cái vấn đề liền khi mình nói vấn đề ăn năn, nhất là trong hội thánh. Là khi mình nói vấn đề ăn năn là mình nói là mình đã ăn năn để được cứu, mình đã ăn năn để được sự tha thứ. Cho nên thường xuyên khi nói tới ăn năn thì mình nói tới là con đã tin Chúa, con đã ăn năn, con được tha thứ, như vậy là xong cái chuyện ăn năn rồi. Cái chuyện nữa là khi nào con phạm tội thì con ăn năn cái tội đó. Khi nào mà con phạm tội nữa con ăn năn cái tội đó. Nhưng đó là cái sự ăn năn rất là gọi là tiểu học, ăn năn hết sức là trong một cái chỗ hết sức là cơ bản. Cái điều ăn năn của những người sống theo Chúa là như thế này, là càng sống với Chúa bao nhiêu thì cái thái độ ăn năn càng sâu nhiệm bấy nhiêu. Sống với Chúa bao nhiêu á thì càng hiểu về vấn đề tội lỗi mình bấy nhiêu, và càng thấy được cái nhu cầu trước mặt Chúa về sự ăn năn này, và càng bày tỏ cái thái độ ăn năn đó ra. Và vấn đề thường xuyên của hội thánh mà và của cá nhân của tôi hay của anh chị em á, là khi cái những cái gì mà nó xào xáo nó xảy ra hay cách này cách kia đó, mình có thể nhìn lại đó là vì cái thái độ ăn năn nó không có, vì cái sự hiểu biết thâm sâu về cái chỗ đứng giữa mình với Chúa nó sai trật, là làm như đó là sau khi ăn năn để tin nhận Chúa rồi đó, mình trở lại với cái hệ thống mà như là người Giuđa này nói đó, là nó có điều là con có cái quyền nào đó đối với Chúa. Thì ở đây mình thấy được cái thái độ như thế này với người này, với người thầy đội này. Chú ý trong câu số 4. Trước hết là cái thái độ của người Do Thái. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này. Cái câu là như thế này á, là người này có cái người thầy đội này có cái lời yêu cầu. Thầy nên làm nó, tại vì ổng này xứng đáng và thầy có cái bổn phận phải làm, bởi vì ổng đã làm rất nhiều cho mình. Nó giống như là cái câu là sao, người này đã làm những cái chuyện rất lớn và rất là quan trọng, người này rất tốt. Nghĩa là trong cái hệ thống của người Do Thái, dù là họ sống ở dưới cựu ước, họ sống với lời của Chúa, nhưng mà cái hệ thống đức tin của họ là sao, là hễ mình làm bao nhiêu đó thì đẹp lòng Chúa bấy nhiêu, nghĩa là làm lành, làm tốt thì được xứng đáng để mà được Chúa ban phước cho, để mà được Chúa đáp ứng lại trong những cái sự kêu cầu của mình. Chúng ta tin Chúa và được dạy dỗ trong hội thánh thì ít khi nghĩ như vậy, hay là ít khi nghĩ rõ ràng hay là nói như vậy. Nhưng mà thực ra mình sống trong cái hệ thống đó thường xuyên lắm. Chẳng hạn như đang khi không cái đổ bệnh nặng, mất job, chút đi nhóm về xe đụng. Thì chuyện đầu tiên mình hỏi là gì? Tại sao? Tại sao xe đụng con không đụng ông kia? Tại sao chuyện này xảy ra cho con không chuyện ông kia? Nghĩa là hay là ngược lại, nhiều khi mình đang lơ lơ lằng lằng, hâm hẩm đó, cái gặp chuyện khó khăn cái mình muốn cầu xin Chúa để Chúa trả lời. Đang hâm hẩm mấy con nó bệnh nặng quá, bây giờ muốn cầu nguyện cho nó được chữa lành thì làm gì? Nó, con đi nhà thờ trở lại. Hồi nào giờ không dâng hiến, con dâng hiến trở lại cho đều đều. Để làm gì? Để làm như là khi con bắt đầu cái đó thì Chúa thấy nghĩa là thực sự nếu mà có ăn năn thật, nếu mà thay đổi thật thì nó là chuyện khác. Nhưng mà để làm một vài điểm đó giống như là con làm để lấy điểm với Chúa đó, thì không nói ra, nhưng mà thường lắm, anh chị em coi. Cái thái độ của chúng ta rất giống người Giuđa, là thầy cần nhậm điều này vì người xứng đáng. Vì người xứng đáng. Chúa cần nghe con bởi vì con hầu việc Chúa trong nhà thờ này lâu năm. Con hy sinh nhiều cho Chúa lắm. Con làm nhiều chuyện lắm. Mình không nói ra vậy, nói vậy kỳ. Nhưng mà thường xuyên cái thái độ bên trong chúng ta thấy điều đó. Thì khi với người thầy đội này thì sao? Ông giải thích đầu tiên hơn hết là câu số 7. Ông nói là tôi nghĩ mình không xứng đáng để đến cùng Chúa. Ông nói là Chúa, cái lý do mà con không đến với Chúa trực tiếp đó. Thì ở đây khi chúng ta học điều này trong Matthew đoạn số 8 thì nói thầy đội đến với Chúa. Luca giải thích là thầy đội đến với Chúa một cách gián tiếp qua người đại diện của mình. Thì hai điều đó nó rất là tương đồng với nhau, không có gì xung khắc hết. Nhiều người nói ô như vậy là hai cái nó không tương đồng với nhau. Nhưng mà đơn giản một bên nói tổng quát là người thầy đội này đến với Chúa. Ông kia giải thích thêm chi tiết là ông đến qua người đại diện. Và khi chúng ta học Kinh Thánh, khi cái nào chi tiết hơn thì nó giải thích cái tổng quát hơn cho chúng ta. Thì ông nói cái lý do mà con không đến được với Chúa hay con muốn được với Chúa là vì con nghĩ con không thể xứng đáng tới với Chúa. Con không xứng đáng tới với Chúa cho nên ông nói là tôi nghĩ mình không đáng cùng Chúa, cho nên ông mới xin người đại diện để đến với Chúa. Tại sao ông nghĩ mình không xứng đáng? Tại vì nhớ là ông này đó, ông là lính chiến. ông là người cai trị ở trong cái khu vực đó, ông cũng đã nói chuyện với biết bao nhiêu thầy dạy luật, rabbi, ông nói hết rồi, ông đâu có sợ mấy người này. Nếu mà chỉ nói về vấn đề giữa người với người đó, chức phận với nhau, thì Chúa không có cái gì để mà cái nói chuyện xứng đáng với ông. Nhưng mà ông phải hiểu một điều hơn đó, có lẽ ông đã nghe lời Chúa giảng dạy và người khác tụng lại với ông những cái câu như là ta với cha là một, ta từ trời xuống, cha ta là đấng đã sai ta. Và khi ông hiểu điều đó và ông tin điều đó thì ông nói như vậy đó, khi mà một đấng như vậy và với tôi không có cách nào có thể tự mình tới với Chúa được, cho nên bày tỏ cái lòng khiêm nhu đó và cái lòng cách xa đó, sợ sệt đó. Cho nên ông nói như vậy, tôi nhờ mấy người này, những người mà ở trong hệ thống đức tin này đó, để đến với Chúa. Nhưng mà câu số 6 á, thì giải thích thêm cho chúng ta một cái điều sâu xé trong lòng ông, mà cho chúng ta thấy rõ hơn cái thái độ của ông. Khi mà những người trưởng lão này đến với Chúa nói như vậy thì Kinh Thánh không nói gì, chỉ rất đơn giản thì Chúa đồng ý Chúa đi. Chúa Giêsu bèn đi với họ. Nghĩa là khi họ tới nói thì Chúa đứng dậy và Chúa đi. Thì khi Ngài đến gần tới nhà thì thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng lại Chúa xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Suy nghĩ coi, ông này ông tới xin Chúa, xin Chúa tới chữa lành cho thằng nhỏ tôi. Nhưng mà khi trong khi những người kia đi rồi thì ông ngồi, ông nghĩ mình không xứng đáng tới gặp Chúa. Bây giờ mình tới xin Chúa, rồi Chúa tới nhà mình thì sao? Hóa ra là thêm chuyện, đúng ra cũng là vấn đề. Bây giờ là mình đã không xứng đáng tới với Chúa. Bây giờ nếu mà Chúa nhậm lời mình á, thì bây giờ Chúa lại tới với mình và lại phải vô nhà mình nữa. Thì có phải là cái chuyện không xứng đáng này nó càng khổ hơn? Thành ra ông suy nghĩ, và trong cái thời gian những người trưởng lão đi đó, thì cái vấn đề liên hệ giữa ông với Chúa nó dằn vặt ông. Và ông thấy rằng không có cách nào mà mình có thể xứng đáng được để con Đức Chúa Trời, để đấng Messi hay là để đấng lớn lạ từ Đức Chúa Trời này có thể đến với mình. Và cho nên ông lật đật sai thêm một đám nữa. Sai người trưởng lão rồi, bây giờ là sai những người cận kề với mình, bạn hữu là lại Chúa. Và cái chữ ông dùng á, xin đừng tự phiền đến thế, cái chữ ông dùng rất là hay. Ông dùng với cái nghĩa là xin đừng để bị con làm đau. Không biết cái chữ dịch là như thế nào. Cái chữ là it will be extremely agitated to you. Ông nói là xin Chúa đừng có để con làm đụng tới Chúa như vậy. Nào, nó giúp cho chúng ta hiểu cái vấn đề ăn năn ở đây, hay là cái hiểu cái thái độ ăn năn ở đây. Vì thường chúng ta hiểu vấn đề ăn năn là như này: con nhiều tội, con không xứng đáng, con yếu quá, con té lên té xuống. Nghĩa là nói về tội lỗi, nhận biết tội lỗi, nhưng là vừa về con. Ông hiểu biết về vấn đề ăn năn hay là về vấn đề là về Chúa. Ông nói là Chúa, khi mà Chúa gặp con á, là Chúa bị đụng chạm lắm. Chúa bị thương tổn lắm. Cái sự thánh khiết toàn vẹn của Chúa sẽ không thể nào mà được bình an nếu mà Chúa gặp con. Thì cái chỗ của con sẽ làm thương tổn tới danh của Chúa. Cho nên xin Chúa đừng tự đặt mình vào cái chỗ mà để con phải ảnh hưởng. Tức là ông nói như là cái tội của con không phải chỉ là đụng tới con, cái không xứng đáng của con nó không phải là chuyện riêng của con, con ảnh hưởng tới Chúa. Ông hiểu điều đó cho nên ông sợ lắm. Thành ra khi ông nghĩ Chúa phải tới nhà mình, Chúa phải vào nhà mình, ông hoảng sợ lên, ông gửi thêm một đám nữa để nói rằng con có nhu cầu thật, con cần Chúa thật, nhưng mà con không xứng đáng. Ông có cái vấn đề, có lẽ ông chưa học xong, ông chưa hiểu hết về vấn đề ân điển. Dĩ nhiên Chúa Giêsu chưa chết trên thập tự giá, ân điển của Đức Chúa Trời chưa được bày tỏ toàn vẹn. Nhưng mà cái thái độ ăn năn này là một thái độ rất là chỉnh, rất là đúng. Đó là cái thái độ ăn năn là cái thái độ mình sợ làm tổn thương Chúa, chứ không phải thái độ ăn năn á là mình sợ tội mình nó nặng quá cho mình. Là hai cái điểm đó thường xuyên khác nhau. Là con sợ tội con nó nặng quá cho nên con gọi là con không xứng đáng, con nhiều tội quá cho nên con không xứng đáng. Nhưng mà cái không xứng đáng của ông hiểu á, là con làm tổn thương Chúa nhiều quá, con làm đụng tới danh Chúa quá nhiều, và con không muốn cái gì đụng tới danh Chúa nữa. Con muốn Chúa được toàn vẹn thánh khiết, và tất cả những gì ở trong con là để cho Chúa được toàn vẹn thánh khiết, mà con không làm được, cho nên xin Chúa thương con cái chỗ đó. Và đó là cái điểm mà tôi thấy rất là rõ ràng và giúp đỡ cho chúng ta. Lạy Chúa xin đừng tự phiền đến thế, lạy Chúa đừng đặt để Chúa vào cái chỗ mà tội con đụng đến Chúa. vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Anh chị em, nếu chúng ta hỏi về thái độ ăn năn của mình, cái thái độ giữa sự liên hệ của mình với Chúa, nhiều khi mình coi Chúa ngơ ngơ, coi tội gì nó cũng có đâu hết. Và nhất là ở trong hội thánh thường xuyên đó, cái vấn đề xưng tội cầu nguyện này kia nó quá lơ là ở cái chỗ là con đứng một chỗ làm đau lòng Chúa. Cho nên xin chúng ta được nhắc lại ở đây, và Chúa nói rằng ta tìm trong cả dân Israel một người biết ăn năn, và chỉ có người này, một người biết ăn năn thật, một người ăn năn sâu xa ở cái chỗ hiểu biết ăn năn là gì và sự liên hệ của Chúa là gì, và sống thường xuyên trong cái sự ăn năn đó. Tôi tưởng nếu người đệ tớ này không bệnh á, thì mình không biết chuyện này, phải không? Nó có nhưng mà mình không biết. Ông vẫn sống với cái thái độ đó, ông vẫn sống với tấm lòng đó. Nó đều đặn ngày tháng, nó chỉ có mở ra một cái cánh cửa. Thằng nhỏ bệnh cho nên mình thấy cả tình thương, thằng nhỏ bệnh cho nên mình thấy cả cái tấm lòng. Bây giờ trong đời sống của chúng ta, có cái chuyện gì mà nó xé vào và thấy tấm lòng của chúng ta? Thấy cái tấm lòng yêu thương, thấy sự liên hệ của mình với người khác, thấy sự liên hệ của mình với Chúa, và nếu cái đó nó xé vào thì thấy cái gì trong đời sống chúng ta? Thường anh chị em, những cái nó xé vào nó làm mình hoảng hơn, vì những cái mình thấy là cái điều Chúa nói ta tìm trong Israel mà không có. Thì chúng ta đặt để điều đó để thưa với Chúa và hiểu biết điều này, môn đệ thật sống ăn năn. Cần xoay qua người khác một lần nữa không? Xoay dùm để nói ăn năn chưa? Đôi khi chúng ta cũng cần được nhắc nhở như vậy. Chứ ăn năn chưa nó cũng là điều cần thiết cho đời sống chúng ta. Thứ ba, môn đệ thật sống bởi đức tin. Và đây là điều lạ lùng trong đời sống người này. Và nhớ là người này là người La Mã, người này là người ngoại bang, người này không có vào nhà hội để được nghe giảng. Tôi không biết là ông học cái này ở đâu, không biết là chắc đầy tớ nào đó thuộc về và lòng ông mong đợi cho nên ông học, ông hỏi. Chắc là ông cũng ở cái chỗ để mà có lính đi để biết Chúa giảng cái gì và về thuật lại cho ông, hay là chính mình ông đi, mình không được cái chi tiết đó. Nhưng có một cái sự xoáy động của đức tin nó sâu nhiệm trong đời sống người này, tới nỗi mà như chương mình nói là Chúa đem người này ra làm thí dụ. Và cái cách ông nói về cái đời sống của đức tin rất là đặc biệt. Ông nói trong cuối câu số 7, câu số 8: tôi nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Ông đang nói về một cái nhân sinh quan, ông nói về cái hệ thống sống của ông. Ông nói đây là cái chuyện dĩ nhiên trong đời sống, đây là cái điều ông hiểu biết về cái cách sống của mình. That's the order of things, cái cách mà ông quan niệm. Thứ nhất là ông nói về Chúa, ông hiểu một điều. Ông nói Chúa chỉ phán một lời. Chúa chỉ phán một lời, lời Chúa là đủ rồi. Con không cần gì khác hơn. Nãy con lỡ rồi, con chưa suy nghĩ hết đó, là tại vì con quên rằng Chúa tới với con nữa thì cái chuyện không xứng đáng, nhưng mà Chúa chỉ phán thôi. Tức là ông hiểu một cái bước nữa đó là ông tin hoàn toàn là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng đó phán một lời thì thi hành được công việc của Chúa. Lời của Chúa là đủ. Đủ không? Lời của Chúa đủ cho chúng ta không? Và tôi thưa với anh chị em rằng trong hệ thống, trong đời sống của chúng ta hiện tại, trong hội thánh nói chung đó, phần lớn lời Chúa không đủ. Có một cái thái độ là lời Chúa không đủ. Giảng lời Chúa không đủ. Nói gì cứ nói giảng miết vậy. Có cái gì khác giảng không? Có chuyện gì khác nói không? Có gì hay hơn để kể không? Hay là có những cái chuyện là không chỉ lời Chúa thôi, phải bày tỏ một cái gì nữa kìa. Nếu mà Chúa hứa như vậy nhưng phải cho tôi thấy cái quyền, cho tôi thấy cái phép lạ, nhất là mỗi ngày một phép lạ thì tốt, mỗi ngày mà hai phép lạ, ba phép lạ thì tốt hơn. Đúng không? Có người expect, có người mong đợi phép lạ như cơm bữa vậy. Là phải có cái gì hơn chứ còn lời Chúa nói thì không đủ. Và Chúa nói lời Chúa thôi. Cho nên chúng ta con dân Chúa nhiều khi chạy tứ tung để tìm những cái gì khác hơn là lời Chúa. Tìm dấu này, phép này, tìm lời này, lời kia. Có người nói, ô tôi thấy kim cương trên trời rớt xuống, tôi thấy vàng trên đất, điên hết rồi sao? Vì sao? Mình tìm cái gì? Lời Chúa đủ không? Nếu mà khi bây giờ trong khó khăn của đời sống mình, lời Chúa tới, như lúc nãy mình nói, bên tôi là Chúa Giêsu đó, mấy ông hát xong rồi bây giờ mất job thì hát nổi không? Tin nổi không? Gặp khó khăn con cái, bên tôi Chúa Giêsu giúp đỡ dạy con nổi không? Nghĩa là lời Chúa có đủ không? Và chúng ta phải học tập giống như trong đức tin, là con tin ở lời Chúa. Lời Chúa đủ, lời Chúa đầy trọn quyền năng, Chúa phán nó sẽ thành đạt trong đời sống của con như lời Chúa dạy. Nhưng mà ông hiểu thêm là đức tin không phải chỉ nói vậy mà thôi. Cái vấn đề lời Chúa đủ nó đi tới một cái khía cạnh thứ hai, đó là sự vâng phục lời của Chúa. Cho nên ông nói cái chuyện rất là dĩ nhiên, tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi là người ở trong một cái hệ thống có trên có dưới, có thẩm quyền trên tôi hiểu điều này lắm. Cái hiểu thì hiểu làm sao? Thì giống như tôi vậy, hãy tôi biểu tên này hãy đi thì nó đi, biểu tên khác hãy đến thì nó đến, biểu đầy tớ rằng hãy làm việc thì nó làm. Thì tôi cũng hiểu rằng người trên tôi biểu thì tôi làm, chỉ thì tôi đi, kêu thì tôi tới, biểu làm gì tôi làm. Vì đó là cái hệ thống sống, tôi sống với người trên như vậy, tôi sống với hệ thống mà đặt để tôi như vậy. Tức là ông nói như thế này, có một cái hệ thống sống trong đời sống của ông dưới thẩm quyền là vâng phục ngay lập tức, instant obedience. Lính của ông không có nói đại quý nói vậy để tôi về suy nghĩ rồi đại quý nói xung phong, nó khoan để yên tôi suy nghĩ coi lúc nào quẩn tôi xung phong, đâu có. Hãy nói là làm liền chứ, biểu là đi, kêu là tới. Cái vấn đề của chúng ta phần lớn ở trong hội thánh của chúng ta hay trong đời sống đức tin của chúng ta không có phải là ra mặt đưa tay lên mà chống nghịch Chúa đâu, nhưng mà nói từ từ, con nghe anh hiểu chứ, nhưng mà lời Chúa hay, nhưng mà khoan, bây giờ Chúa biểu con tới liền nữa. Chúa biểu con là hầu việc Chúa ngay bây giờ sao? Còn con rồi vợ rồi công việc rồi mấy cái đó sao? Khoan đã, để cái đó xong rồi con tới. Ông hiểu như thế này, Chúa kêu là tới, Chúa sai là đi. Vấn đề của chúng ta là mình hay làm sao? Mặc cả, khoan đã Chúa, hay là chưa mà Chúa, ít nữa đã Chúa, dân phần 10 hả Chúa, bây giờ con dân một cái là con thiếu, thì khoan bây giờ dân một được không? Hay là lâu con nhớ con làm được không? Hay là đi nhà thờ Chúa, 9 giờ sớm quá Chúa, 9 giờ 15 được không? Ở đây có bị tôi vỡ chỗ này hoài đó. Sao? Vì sao? Vì nó không có cái thái độ là hễ nói là nghe, biểu là làm, chỉ ra là thấy được là phải sử dụng. Ông nói là con hiểu điều này, là hễ nói đi thì nó đi, hễ đến thì nó đến, hễ biểu là nó làm. Tôi hiểu điều đó trong cái sự liên hệ của tôi với Chúa, cho nên tôi tin rằng đó là cái sự liên hệ. Và ở đây ông nói lên một cái vấn đề sống bởi đức tin đó, là tin nơi lời của Chúa và vâng phục ngay tức khắc khi mình nghe và hiểu. Mà Chúa nói ta tìm trong Israel, không có ai nghe ta như người này, không ai tin ta như người này, không ai vâng phục, cứ hiểu cái chuyện là hãy nói là làm, hãy biểu đi là đi, hãy kêu là tới, hãy sai phái là thi hành. Tại sao không có ai trong Israel? Tại sao nó học cả mấy ngàn năm mà để cho một cái người ngoại như thế này, người La Mã như thế này, mà họ hiểu được và đi theo con đường này? Samuel khi còn bé nói một câu thẩm định cả đời sống của ông. Xin Chúa phán, kẻ tôi tới này đứng nghe. Lord speak, thy servant hears. Khi còn bé ông đã nói câu đó, cả cuộc đời ông được Chúa sử dụng. Và tôi xin chúng ta nhớ lại câu đó. Và xin chúng ta nhớ lại cái hình ảnh này. Chúa nói ta cần những người nói câu đó, những người thực sự theo ta nói rằng xin Chúa phán, con nghe, con nghe con làm. Và khi đời sống của chúng ta đứng vào cái chỗ đó là xin Chúa phán, kẻ tôi tới ngài được nghe, thì đời sống đó là đời sống thuộc về Chúa, được Chúa sử dụng, có âm hưởng giống như đời sống của người này trong cái chỗ hoàn cảnh của họ. Mà điểm thứ tư, môn đệ thì rất ít. Tôi đang nói về những cái nguyên tắc phía trên, môn đệ sống yêu thương, môn đệ sống ăn năn, môn đệ sống bởi đức tin. Và cái phần số 4 tôi không biết nói làm sao để nói về cái bản chất của người của người môn đệ này. Nhưng mà có lẽ nó cũng là cái tiêu chuẩn, phải không? Tại vì Chúa nói trong cả ngàn người Do Thái ở đây, trong biết bao nhiêu cả cái đám đông nó theo ta đây, rất nhiều người tưởng là họ là môn đệ. Rất nhiều người nghĩ rằng họ đang đẹp lòng Chúa. Rất nhiều người nghĩ rằng họ đã làm xong cái chuyện liên hệ giữa mình với Chúa rồi. Nhưng mà Chúa nói không. Ta tìm trong Israel không có ai. Đức Chúa Giêsu nghe những lời này lấy làm lạ cho thầy đội, xây lại cùng đàn dân theo mình mà phán rằng Chúa xoay lại nguyên cả đám dân đông lắm. Mới nghe Chúa giảng trên núi xuống, bây giờ Chúa xoay lại và Chúa nói có thấy không? Có hiểu cái chuyện thật không? Đây mới là người theo ta thật, đây mới là môn đồ ta thật. Và ta tìm trong vòng các ngươi không có ai. Đây là một cái lời buộc tội rất lớn. Và tôi tưởng rằng chúng ta cũng phải nghe lời này cách nghiêm chỉnh. Vì nhiều khi mình ngồi đây đo lường trên tình yêu thương, đo lường trên đời sống ăn năn, đo lường trên đức tin, đo lường trên sự vâng phục. Nhưng mà nói ok, con vẫn tin Chúa. Chúa nói sao biết được? Lấy ở đâu ra cái sự chắc chắn đó, nếu mà không đo lường trên cái nguyên tắc đã đưa ra? Nếu đây là nói là môn đồ thật mà mình thấy không giống mà mình vẫn tưởng là thiệt thì làm sao? Cho nên cái lời ở đây đó, nó làm rất ngạc nhiên cho những người Do Thái, tôi tưởng như vậy. Rất ngạc nhiên cho những người tưởng rằng phải trong Israel là những người có đức tin thật chứ. Đây là tuyển dân của Đức Chúa Trời mà, đây là con cháu Abraham. Nhưng mà Chúa nói không có ai, nhưng mà Chúa nói thêm. Xin dở ra với tôi ở trong Matthew đoạn số 8, tức là phần song song. Nếu mà Chúa chỉ ngừng lại điều đó thì mình nói ô như vậy con thiếu, như vậy con chưa tới, thôi Chúa để từ từ cho con có giờ, Chúa để quẩn quẩn rồi con làm theo, Chúa để lúc nào con dàn xếp được thì con theo Chúa. Chúa nói trong câu số 10 đoạn số 8, Đức Chúa Giêsu nghe lời đó lấy làm lạ, phán cùng những kẻ theo rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có những đức tin có đức tin lớn dường ấy. Rồi Chúa nói tiếp, ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Gia-cốp trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liện ra chỗ tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Giê-xu phán cùng thầy đội rằng hãy về theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Ta phán cùng các ngươi câu 11, sẽ có nhiều người từ đông phương, tây phương tới. Dân sự Chúa đang ở đây mà Chúa. Dân sự Chúa là chỗ Chúa chọn lựa trong đất hứa mà Chúa. Nhưng mà Chúa nói ở đây không có ai. Sẽ có những người từ đông phương tới, tây phương tới, những người dân ngoại đó, những người giống như người thầy đội này, bước ở trong đức tin, đi trong sự yêu thương, sống trong ăn năn, đi trong cái sự vâng phục đó. Họ là những người sẽ tới, và họ tới để làm cái gì? Ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Abraham, Isaac và Jacob, tổ của người Do Thái mà, tổ của đức tin, Chúa nói không. Cái vấn đề ngồi với Abraham, Isaac và Jacob là những người môn đồ thật của ta. Môn đồ thật của ta sẽ ngồi vào cái chỗ trong nước ta. Còn Chúa nói sao? Còn cái dân bổn xứ này, cái dân mà tưởng rằng mình đang ở trong nước Đức Chúa Trời đó, thì sao? Sẽ bị liện ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa nói là đừng có tưởng là không tới cái mức hay là không thật thì nó ok đâu. Chỉ có hai chỗ thôi. Một là trong nước Chúa, hai là ngoài nước Chúa. Một là môn đồ thật của Chúa, hai là không phải môn đồ thật của Chúa, chứ không có ai nữa chừng. Sẽ có cái vấn đề tăng tiến trưởng thành, sẽ có vấn đề phát triển lên và vấn đề lớn lên trong Chúa. Nhưng mà nó có hai con đường mà thôi. Một là con đường của đức tin, môn đồ thật của Chúa. Hai là con đường của hệ thống tôn giáo và hệ thống theo Chúa ở bên ngoài trên mặt mà thôi. Những người thực sự thuộc về Chúa sẽ vào thiên quốc Chúa, ngồi với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Còn các con của bổn quốc, những người thường xuyên tưởng rằng mình thuộc về Chúa, thì Chúa dùng cái chữ là liệm ra tối tăm ở ngoài, tại đó khóc lóc và nghiến răng. Có nghĩa làm sao với chúng ta sáng nay? Có nghĩa là chúng ta không thể ý y được rằng con vậy là đủ, con thấy con vậy là đủ. Chúa nói con thấy là một chuyện, con có thấy trong cái tiêu chuẩn của ta, con có thấy đo lường trong cái điều mà ta bày tỏ, đó mới là cái sự đo lường, và đó là cái chỗ phân biệt. Như chúng ta nói, người thay đổi này còn nhiều tiến trình để học hỏi về ân sủng Chúa. Chúng ta cũng sẽ có cái tiến trình học hỏi về ân sủng Chúa. Nhưng mà câu Chúa nói đó, là nó có một kết quả trong cái đời sống của người thay đổi này một cách đặc biệt. Hãy về theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Hãy về sống tiếp tục trong đức tin, hãy về sống cái con đường đó thì ngươi sẽ kinh nghiệm ta theo như chương trình của ta cho ngươi và trong cái chỗ nhu cầu của ngươi. Hãy về sáng hôm nay và theo chỗ chúng ta tin để tăng tiến trong Chúa, để có thể nói với Chúa cuộc đời của chúng ta, nhưng mà hơn nữa để mà trông đợi một điều, trong điều một điều lớn hơn là cái sự sợ hãi rằng không biết con có thật có Chúa hay không, con có ở ngoài hay ở trong nước thiên đàng, nó có cái vấn đề phải thẩm định nó. Nhưng mà lớn hơn nữa đó là làm cho Chúa ngạc nhiên. Chỉ có một người này trong cả Kinh Thánh Chúa ngạc nhiên, nhưng mà dĩ nhiên đại diện cho những người khác, nhưng làm cho Chúa ngạc nhiên trong sự thay đổi yêu thương của chúng ta, làm cho Chúa vui mừng ở trong cái thái độ của chúng ta với sự ăn năn trước mặt Chúa, làm cho Chúa vui mừng khi chúng ta nghe rồi làm liền, đổi liền, theo Chúa liền. Và thưa với Chúa rằng xin Chúa phán kẻ tôi tớ này đường này. Xin ta đứng. Chúa đã phán, anh chị em là tôi tới Chúa xin trả lời. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã phán và Chúa đã phán rõ ràng trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa có đụng tới lỗ tai của chúng con và tấm lòng của chúng con để cho chúng con nghe. Xin Chúa đụng tới tâm hồn của chúng con, ý chí của chúng con, đời sống của chúng con, để chúng con làm theo. Để bông trái của tình yêu thương của chúng con được bày tỏ trong sự liên hệ cá nhân, trong gia đình của mình, giống như người thay đổi này với đứa nô lệ. Bày tỏ trong sự liên hệ với chúng con, với những người chung quanh trong cộng đồng, hội thánh, chỗ công ăn việc làm của chúng con, những người chung quanh chúng con, để họ thấy rõ ràng âm hưởng của tin lành Chúa, cho chúng con nhìn về sự thánh khiết của Chúa và kinh hãi khi tội lỗi của chúng con đụng tới thanh danh Ngài và sự thánh khiết Ngài, để lòng chúng con học tập ăn năn trở lại. Cho chúng con thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con sẽ làm ngay, con sẽ đi ngay, con sẽ thi hành ngay, con không mặc cả nữa, con sẽ sống giống như môn đệ thật của Ngài. Xin Chúa phù giúp con. Rồi lại Chúa, khi Chúa thất vọng vì hội thánh Chúa quá ít người, Israel quá ít người, thì trong ân điển của Chúa, xin Chúa ban ơn để chúng con có thể làm cho Chúa được đẹp lòng. Để khi Chúa nhìn vào đời sống chúng con có một tí nào đó, mảy may nào đó, một chút nào đó trong sự yêu thương ân điển vô biên của Chúa, Chúa được đẹp lòng và Chúa gây dựng chúng con để càng đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Đức Trời, để chúng con được kinh nghiệm đầy trọn tình yêu của Chúa Cha và đáp ứng đầy trọn với tình yêu Ngài. Cho chúng con nhận lãnh đầy trọn ân sủng của Đức Chúa Con và đáp ứng đầy trọn với Chúa. Cho chúng con nghe tiếng sai phái của quyền năng Thánh Linh trên đời sống chúng con, để chúng con đáp ứng làm theo trọn vẹn, làm tôi trung kiên với Chúa, làm người theo Chúa thật lòng trong trần gian này, để chúng con có thể đón Chúa trở lại trong vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ.